Sách Huyết báu Chúa Giêsu, tác giả Kenneth Hagin, Hội Thánh New Life Sài Gòn dịch và giới thiệu. Dịch giả Mục sư Ngô Minh Hòa. Chương 2: Đến với Đức Chúa Trời qua huyết. Huyết của Giêsu Christ là quý báu vì quyền năng làm hòa của nó. Colosse đoạn 1 câu 20: Và qua Đức Con giải hòa muôn loài vạn vật với chính mình, dùng huyết Ngài trên thập tự giá đem lại sự bình an cho vạn vật ở dưới đất hay ở trên trời. Trước tiên, huyết của Đấng Christ làm hòa kinh luật đã phạm. Tất cả chúng ta đều đã phạm tội và thiếu hụt vinh hiển của Đức Chúa Trời. Roma đoạn 3 câu 23. Qua huyết thập tự của Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời đã làm hòa, phục hòa mọi sự với chính Ngài. Đức Chúa Trời đã làm việc đó. Thứ hai, huyết Đấng Christ đã làm hòa lương tâm mặc cảm tội lỗi. Tôi nghĩ một trong những lý do rất nhiều cơ đốc nhân sống cảm thấy rất mặc cảm tội lỗi là vì họ đã không tôn cao huyết của Chúa Giêsu như phải làm. Nếu các tín hữu biết về quyền năng của huyết báu của Chúa Giêsu Christ, họ sẽ không còn có lương tâm mặc cảm tội lỗi. Chúng ta hãy trở lại Hebrew đoạn 10 và nói lại ý định mà Thánh Linh đã giải thích với các cơ đốc nhân Hebrew. Hebrew đoạn 10 câu 1 đến 22. Câu 1 và câu 2. Kinh luật chỉ là cái bóng của những việc tốt lành sắp đến, chứ không phải là thực thể của sự vật, nên chẳng bao giờ làm cho những người đến gần để thờ phụng được toàn hảo bằng cách cứ tiếp tục dâng cùng một thứ sinh tế năm này sang năm khác. Nếu được thì họ đã chấm dứt việc dâng tế lễ rồi. Vì người thờ phượng tất đã được thanh tẩy một lần đủ cả, đâu còn ý thức mình có tội nữa. Nói cách khác, nếu các của lễ giao ước cũ có hiệu quả trọn vẹn, thì dân chúng đã không có lương tâm mặc cảm tội lỗi, một ý thức về tội lỗi. Câu 3 đến 22. Nhưng các tế lễ đó hàng năm nhắc nhở về tội lỗi, vì không thể nào dùng huyết bò đực và dê đực mà cất bỏ tội lỗi được. Vậy nên, khi vào trần gian, Chúa Cứu Thế đã tuyên bố, Chúa không muốn sinh tế, lễ vật, nhưng đã chuẩn bị một thân thể cho tôi. Chúa chẳng bằng lòng tế lễ thiêu hay sinh tế chuộc tội. Bây giờ tôi nói, đây tôi đến, trong kinh sách đã chép về tôi. Lạy Đức Chúa Trời, tôi đến để thực hành ý định của Ngài. Trước hết, Ngài nói Chúa không muốn cũng chẳng bằng lòng sinh tế lễ vật, tế lễ thiêu hay sinh tế chuộc tội, là những điều phải dâng hiến theo kinh luật. Rồi Ngài tiếp, đây tôi đến để thực hành ý định của Chúa. Ngài dẹp bỏ điều trước để thiết lập điều sau. Theo ý định ấy, chúng ta được thánh hóa nhờ sự dâng hiến thân thể của Chúa Cứu Thế Giêsu một lần đầy đủ tất cả. Một bên, các thượng tế đứng phụng vụ ngày này qua ngày khác, dâng cùng một thứ sinh tế không có khả năng cất bỏ tội lỗi. Bên kia, một đấng dâng chỉ một sinh tế chuộc tội cho đến đời đời, rồi ngự trị bên phải Đức Chúa Trời. Từ đó, Ngài chờ đợi cho đến khi các kẻ thù nghịch bị làm bệ dưới chân Ngài. Vì dâng một tế lễ duy nhất, Ngài đã làm hoàn hảo vĩnh viễn những người được thánh hóa. Đức Thánh Linh cũng xác chứng điều này với chúng ta, vì sau khi phán, đây là giao ước ta sẽ thiết lập với họ. Sau thời kỳ đó, Chúa phán, ta sẽ đặt kinh luật ta trong lòng họ và ghi khắc vào tâm trí họ. Ngày tiếp, ta sẽ chẳng bao giờ nhớ lại tội lỗi họ và các việc gian ác của họ nữa. Nơi nào tội lỗi đã được tha thứ thì không còn dâng tế lễ đền tội nữa. Vậy thưa anh chị em, vì chúng ta vững tâm bước vào nơi chí thánh nhờ huyết Đức Giêsu, qua con đường mới và sống mà Ngài đã mở xuyên qua bức màn, nghĩa là xuyên qua thân xác Ngài, chúng ta cũng có một vị thượng tế vĩ đại được lập lên trên nhà của Đức Chúa Trời. Nên chúng ta hãy đến gần Chúa với lòng chân thành, trong niềm tin vững chắc, tâm khảm đã được tẩy sạch khỏi lương tâm ác, thân thể đã tắm rửa bằng nước tinh sạch. Vì vậy, huyết Chúa Giêsu là quý báu vì quyền năng làm hòa của nó, không chỉ làm hòa kinh luật đã phạm, mà cả lương tâm mặc cảm tội lỗi. Huyết Giêsu Christ là quý báu vì quyền năng phục hòa của nó. Ephesos đoạn 2 câu 13 nói: Trước kia anh chị em vốn xa cách, nhưng nay trong Chúa cứu thế Giêsu, anh chị em nhờ huyết Chúa cứu thế được gần gũi. Không, bạn không làm việc đó, Ngài làm. Huyết của Ngài. Hallelujah. Huyết của Chúa Giêsu Christ là quý báu vì quyền năng làm cho rạn dĩ. Giờ chúng ta hãy tra xem Hebrew đoạn 10 câu 19. Vậy thưa anh chị em, vì chúng ta vững tâm bước vào nơi chi thánh nhờ huyết Đức Giêsu. Không, bạn không đến trong danh của bạn, và bạn không đến bởi sự công chính riêng của bạn. Tôi không quan tâm bạn có bao nhiêu việc lành hay hành vi đúng đắn. Bạn vẫn phải đến qua huyết của Chúa Giêsu. Nhiều người muốn được chữa lành vì họ là những cơ đốc nhân tốt lành. Ô, cảm tạ Đức Chúa Trời, bạn nên là cơ đốc nhân tốt lành, nhưng bạn sẽ không được chữa lành vì bạn là một cơ đốc nhân tốt lành hay là xấu xa. Bạn sẽ được chữa lành vì bạn tin vào Chúa Giêsu và huyết Ngài. Đây là một trong những khái niệm khó nhất để truyền tải đến cho dân sự. Tôi biết, bởi vì tôi đã giảng sự chữa lành trong nửa thế kỷ. Tôi tổ chức một buổi nhóm phân hưng trong một hội thánh nọ, và ông mục sư nói: Brother Hagen, anh là một người giảng luận về đức tin và sự chữa lành. Tôi có một câu hỏi cho anh. Ông ta trông rất nghiêm túc. Tôi gắng hết sức mình cho câu hỏi khó nhất. Điều gì đó rất khó. Ông kể cho tôi một câu chuyện về một người đàn ông không thuộc về hội thánh của ông, nhưng có gửi lời nhờ ông đến cầu nguyện cho ông ta. Ông mục sư nói: Tôi đã đi. Ông ta bị đột quỵ và không thể nói. Tôi không biết ông ta có phải một cơ đốc nhân hay không, nhưng rõ ràng ông ta hẳn đã tin vào sự chữa lành thiên thượng, vì ông ta tìm ai đó để cầu nguyện cho ông ta. Ông mục sư lấy dầu sức cho ông ta và cầu nguyện. Ông đã quyết định quay lại sau đó khi ông ta đau nặng, nghĩ ông có thể nói chuyện với ông ta để ông ta được cứu và được chữa lành. Mục sư nói với tôi: 2-3 ngày sau, tôi trở lại thị trấn nơi ông ta sống, ghé qua nhà ông ta và thấy vợ đang quét lá cây trong vườn. Tôi dừng, ra khỏi xe và hỏi: ông A sao rồi? Và bà nói: À, ông ấy đang làm việc. Ông mục sư kinh ngạc: Đang làm việc? Ông ta bị đột quỵ, tay trái và chân trái của ông bị liệt. Bác sĩ nói ông sẽ không bao giờ làm việc một ngày nào nữa. Ông ta 67 tuổi rồi. Ông mục sư vội vàng đi tìm ông ta. Ông ta là một thợ mộc và đang lập nhà. Mục sư nhớ lại: Người giúp ông đã đi. Tôi thấy ông leo xuống thang từ bên trái, cầm một bó ván lợp trong tay bị liệt 3 ngày trước, đưa bó ván lợp lên vai và leo lên thang. Tôi ngồi đó và kinh ngạc. Tôi nói: Người anh em, anh vẫn chưa hỏi tôi gì cả. Anh chỉ kể cho tôi nghe. Ông trả lời: Chờ chút, hỏi liền đây. Anh biết cô này chứ? Tôi nói: Có, tôi biết cô ta. Cô ta và chồng là thành viên của hội thánh ông. Họ từng là các thành viên của một hội thánh mà tôi đã làm mục sư. Mục sư nói: Cô là cơ đốc nhân tận hiến nhất mà tôi từng làm mục sư. Giờ cô có một khối u. Anh đã cầu nguyện cho cô ấy trong lúc anh ở đây năm ngoái, và anh cầu nguyện cho cô ấy 2 lần trong buổi nhóm phân hưng này. Nhưng thay vì khá hơn, cô càng tệ hơn. Giờ cô sắp phải trải qua cuộc đại phẫu. Tại sao Đức Chúa Trời chữa lành cho người đàn ông chúng ta không biết tình trạng thuộc linh? Còn đây là một cơ đốc nhân rất tốt, nhưng cô không được chữa lành. Tôi nói: À, tôi nghĩ anh sẽ hỏi tôi điều gì đó khó. Đó là chuyện dễ nhất. Tôi không biết gì về người đàn ông kia, trừ việc ông được chữa lành. Nhưng tôi chắc chắn điều này. Về thuộc linh, dù ông không ở chỗ ông nên có mặt, chắc chắn ông ấy giống người thu thuế trong câu chuyện kinh thánh về người Pharisee và người thu thuế ở trong Luca đoạn 18, câu 9 đến 14. Người Pharisee nói, tôi muốn cảm tạ Ngài, hỡi Đức Chúa Trời, vì tôi không giống những người khác, tôi tốt hơn họ. Anh ta tiếp tục khoe mẽ về các việc thiện lành của mình. Người thu thuế tội nghiệp tự đánh vào ngực mình và nói, Đức Chúa Trời ơi, xin hãy thương xót một tội nhân như tôi. Kinh Thánh nói, anh ta, không phải người Pharisee, được xưng nghĩa trước mặt Đức Chúa Trời. Nên tôi chắc chắn người đàn ông mà anh đã cầu nguyện cho, bất luận tình trạng thuộc linh của ông ta ở chỗ nào, đã quăng mình vào sự thương xót của Đức Chúa Trời và không chỉ nhận sự tha thứ các tội lỗi, nếu ông cần, mà nhận cả sự chữa lành cho thân thể. Vì anh hỏi, nên tôi nói thêm điều này. Khi tôi đặt tay lên cô này, tôi nghe cô ấy nói, Chúa ơi, Ngài biết con là cơ đốc nhân tốt nhất trong hội thánh này. Bạn không thể đến khoe mẽ về bản thân, dù bạn là cơ đốc nhân tốt nhất trong hội thánh và nhận từ Đức Chúa Trời được. Tất cả là bởi huyết. Thật ra, khi tôi tổ chức các buổi nhóm chữa lành trong các hội thánh, tôi thường yêu cầu dân sự hát bài, tôi nguyện đến liền. Trong đó có lời, tuyệt nhiên không cách chi bào chữa tôi, chỉ huyết Giê-xu đã đổ thay rồi. Một bài hát để kêu gọi tin Chúa. Tôi không quan tâm bạn đã làm bao nhiêu việc thiện. Tôi không quan tâm bạn là cơ đốc nhân tốt nhất trong hội thánh. Khi bạn đến với Đức Chúa Trời, hãy dạn dĩ đến qua huyết của Chúa Giê-xu Christ, không bởi các việc thiện riêng của bạn. Chúng ta đã nghe giảng rất nhiều về mặt kia của vấn đề, đến độ dân sự dường như khoe khoang về bản thân. Chúng ta chẳng có gì để khoe cả, bất luận chúng ta là một cơ đốc nhân tốt đẹp thế nào. Chỉ việc quăng mình và lòng thương xót của Ngài. Chúng ta thấy Hebrew đoạn 10 câu 19 nói, vậy, thưa anh chị em, vì chúng ta vững tâm bước vào nơi chi thánh nhờ huyết Đức Giê-xu. Tại sao tôi có sự dặn dĩ? Vì tôi là ai đó quan trọng? Vì tôi là một người dặn dĩ hay can đảm? Không, sự dặn dĩ được sản sinh vì tôi biết về huyết của Chúa Giê-xu. Hallelujah! Tôi đến trong tình trạng được rửa sạch trong huyết Ngài. Tôi đến trong tình trạng được mặc lấy sự công chính của Ngài. Vinh hiển thuộc về Đức Chúa Trời, không phải của tôi, mà là của Ngài. Ba câu kinh thánh tiếp theo nói tiếp. Qua con đường mới và sống mà Ngài đã mở xuyên qua bức màn, nghĩa là xuyên qua thân xác Ngài. Chúng ta cũng có một vị thượng tế vĩ đại được lập lên trên nhà của Đức Chúa Trời. Nên chúng ta hãy đến gần Chúa với lòng chân thành, trong niềm tin vững chắc, tâm khảm đã được tẩy sạch khỏi lương tâm ác, thân thể đã tắm rửa bằng nước tinh sạch, và biết tấm lòng của bạn là tâm linh của bạn. Hãy nhớ, Chúa đã nói trong Ê-sai đoạn 43 câu 25, ta chính là Ngài, ta vì chính ta mà xóa bỏ các vi phạm ngươi và sẽ không nhớ những tội lỗi ngươi. Nếu Ngài không nhớ chúng, tại sao bạn muốn nhớ chúng? Tất nhiên, bao lâu ma quỷ có thể giữ bạn nghĩ về các sai lầm quá khứ, thất bại quá khứ và thiếu sót của quá khứ, hắn đặt bạn vào thế bất lợi. Cảm tạ Đức Chúa Trời, tội tình này phương chi rửa chăng? Còn gì ngoài giao huyết Chúa Giê-xu? Bệnh tình này phương chi chữa chăng? Còn gì ngoài giao huyết Chúa Giê-xu? Quyền trong huyết linh đăng vẹn toàn. Quyền năng do huyết báu chiên con lành. Hallelujah! Huyết của Chúa Giê-xu Christ là quý báu vì quyền năng đắc thắng của nó. Để ý trong Khải Huyền đoạn 12 câu 11. bạn có đang mặc vào chiếc áo lớn tiếng công bố không? Khải Huyền đoạn 12 câu 11. Họ đã chiến thắng nó bởi huyết trên con và bởi lời chứng mình. Lời của sự làm chứng của họ là sự công bố về quyền của họ. Chúng ta đã giảng rất nhiều về những sự công bố đức tin và rất nhiều người đã công bố đức tin rất nhiều. Nhưng tôi không nghĩ họ biết về huyết của trên con nhiều như họ nên biết. Chúa không chỉ nói, họ đã chiến thắng bằng lời của sự làm chứng của họ hay lời của sự công bố của họ, phải không? Không. Họ đã chiến thắng bằng huyết của trên con và bởi lời của sự làm chứng của họ. Tôi thích một bản dịch khác sử dụng từ bởi vì trong câu này. Họ đã chiến thắng nó bởi huyết trên con và lời của sự làm chứng của họ. Câu này nói cho ta biết họ đã chiến thắng. Cảm tạ Đức Chúa Trời có quyền năng chiến thắng trong huyết của Chúa Giê-xu. Quyền năng để chiến thắng thế gian. Quyền năng để chiến thắng sợ hãi cái chết. Quyền năng để chiến thắng quyền lực của ma quỷ. Quyền lực để chiến thắng mọi sự dữ. Quyền năng trong huyết báu. Bạn có thấy tại sao nó rất quý báu không?